This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Ngay bây giờ như thường mời quý thính giả cùng đến với chương trình Di trú và Nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách. Và từ phòng vi âm như thường gửi lời mến chào luật sư Michael Cao trên đường dây, thưa luật sư.
Dạ vâng, Michael xin rất hân hạnh chào quý vị đã tham gia chương trình Di trú Nhập tịch với lại Radio Sài Gòn Dallas. Dạ, Michael xin chào như thường.
Dạ. Hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Dạ, Michael khỏe như thường, cảm ơn.
Thời tiết thay đổi, thời tiết rất là mát dịu cho nên trạng thái của nhiều người cũng thay đổi hẳn luôn. Nhưng mà luật sư thì lúc nào cũng vui hết trơn, cho nên là như tôi nghĩ chắc thời tiết cũng không ảnh hưởng gì đến luật sư.
Wow, ngày hôm nay Michael đang ở trên Dallas, hiện tại trời ngoài nắng mà không có gió, rất là đẹp.
Rất là đẹp luôn.
Mấy độ, beautiful.
Và thưa quý thính giả, luật sư Michael Cao cùng với văn phòng của luật sư, văn phòng được thành lập từ năm 1998 cho đến nay với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú nhập tịch dành cho người Việt Nam tại Hoa Kỳ, và đặc biệt là hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư định cư Mỹ dạng EB-5. Văn phòng giúp cho rất nhiều gia đình có thể sanh 2 năm và 10 năm tại Hoa Kỳ, và nhiều gia đình khác cũng đang chờ đợi xét duyệt cơ sở di trú. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực di trú nhập tịch hoặc là tai nạn thì quý vị có thể gọi vào chương trình để nói chuyện cùng với luật sư Michael Cao nhé. Và thưa luật sư, bây giờ thì có một vị thính giả trên đường dây cho nên chắc cho chương trình đón nha. Dạ vâng. Xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ, alo.
Dạ, chào chị.
Em xin chào, dạ, em xin chào chị, xin chào luật sư.
Dạ vâng.
Chị cho biết em ra câu hỏi luôn nha.
Dạ, em tên Lan ạ. Dạ, em chào luật sư. Cho em hỏi là em tới ngày tháng 12 ngày 6 tây là em hết hạn cái giấy renew thẻ xanh 18 tháng luật sư. Vậy luật sư có thể nào mà giúp cho em cái cách nào để mà xin renew lại thẻ xanh được không? Em đã lăn tay chụp hình cách đây 1 năm rồi luật sư.
Dạ vâng. Rất tiếc là trong cái trường hợp hiện tại sở di trú nó duyệt những cái hồ sơ rất là chậm, cái đơn 751, đơn 89, những cái đơn mà gia hạn xin thẻ xanh vĩnh viễn, theo kinh nghiệm 2 năm rưỡi, chuyện đó là thường xuyên nha, bình thường. Cái cách mà chị giải quyết là nếu mà cần thiết, ví dụ như là cần rời khỏi nước Mỹ đi chơi, cần xin bằng lái, cần vân vân, đi làm, thì chị sẽ liên lạc với sở di trú. Chị sẽ gọi cái số 800 của sở di trú, rồi chị sẽ xin hẹn cái info pass để mang cái hộ chiếu của mình lên sở di trú địa phương để bấm thêm 12 tháng, gia hạn thêm 12 tháng nữa. Ok, so chị sẽ xin cái info pass, nó là info pass.
Dạ, thưa luật sư, nếu như mà em không rời khỏi nước Mỹ thì có cần phải xin không ạ? Có ảnh hưởng gì tới cái thẻ xanh của mình khi mà mình hết hạn cái renew không ạ?
Cái câu hỏi là khi 18 cái quá đơn nó gia hạn 18 tháng hết hạn thì chuyện gì xảy ra? Không chuyện gì xảy ra hết, nó vẫn đang duyệt cái hồ sơ của mình vẫn là có hạn chứ không phải là hết hạn là mình ở đây bất hợp pháp. Nhưng nhiều người ta cần là có cái dấu bấm thêm 12 tháng, lý do là tại vì nhiều công ty người ta cần cái bằng chứng là mình có thường trú hoặc là mình có bằng chứng mình được quyền đi làm. Nếu mà mình phải rời khỏi nước Mỹ, mình đi Mỹ, mình đi Việt Nam, mình đi đâu đó, thì đôi khi là khi vô hải quan người ta muốn thấy cái dấu bấm dạng thêm 12 tháng, vân vân, để trong hộ chiếu Việt Nam của mình. Ăn đua mình thôi, nếu mà mình cần thì Michael khuyên là nên hẹn sở di trú địa phương, InfoPass, gọi cái số 800 của sở di trú, sắp xếp để lên đó, rồi bấm thêm 12 tháng. Còn bất gì lắm không cần thì thôi, dạ.
Dạ, cũng không ảnh hưởng gì ạ. Mình chỉ cần là ngồi mình ở nhà mình đợi thẻ xanh thôi ạ, luật sư.
Dạ, Dạ đúng vậy. Dạ. Hoặc là gọi là đi không vâng. Dạ.
Dạ. Với lại cho em hỏi là vì chưa có cái thẻ xanh đó, gia hạn đó, nên con em nó không có được đi thi bằng lái, nó 18 tuổi rồi đó. Dạ. Nên, dạ. Có,
bé nó có cái hóa đơn riêng của nó không?
Dạ có ạ.
So, chị sẽ hẹn chị và bé cả hai bấm thêm gia hạn thêm 12 tháng. Thì khi mà có dấu bấm đó trong hộ chiếu, thì thường thường là bên bằng lái xe người ta sẽ đồng ý gia hạn của bằng lái xe của bé thêm 12 tháng.
Dạ, em cảm ơn luật sư rất là nhiều ạ.
Dạ, mừng chị.
Cảm ơn chị rất nhiều đã gặp lại chương trình nhé. Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Di trú và Nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao đang đến cùng quý thính giả. Bên cạnh lĩnh vực Di trú và Nhập tịch, văn phòng luật sư Michael Cao cũng đảm trách những vấn đề về tai nạn như tai nạn xe cộ, tàu bè hoặc là thương tích cá nhân. Tại chỗ làm thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao ngay trên làn sóng nha. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi chiều thứ năm hàng tuần từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Và quý vị cũng biết là văn phòng của luật sư Michael Cao gồm một đội ngũ luật sư và nhân viên tư vấn người Mỹ gốc Việt được trang bị đầy đủ kiến thức pháp luật và kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú. Nhờ đó mà đã giúp cho rất nhiều những gia đình có thêm quốc tịch mới và tạo cơ hội mở rộng kinh doanh trên thị trường Hoa Kỳ. Quý thính giả có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài, những lĩnh vực di trú, nhập tịch, tai nạn thì quý vị có thể gọi vào cho chương trình. Xin nhắc số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 214-341-5943. Đường dây điện thoại đang trống nha. Quý vị gọi vào thì Tuyền sẽ đóng điện thoại cho chương trình ngay nha. Quý vị cũng biết là ngoài văn phòng ở Houston ở Việt Nam thì ngay tại Dallas Fort Worth, luật sư Michael Cao cũng có hai văn phòng, một trong Cali Saigon Mall và một trong Era Times Square để mà tiện phục vụ quý đồng hương Việt Nam của chúng ta. Thưa luật sư, hôm nay thì trong chương trình luật sư có những gì cập nhật gửi đến quý vị hay không ạ?
Dạ vâng, gần đây thì nói chung là bên di trú thì không có gì thay đổi, mà cô chỉ có thông báo là dường như là gần đây bắt đầu là những cái cuộc phỏng vấn, những bên sở di trú bắt đầu duyệt hồ sơ lại hơn như là ngày xưa là 6 tháng, 1 năm trước đây, 2 năm trước đây. Gần đây Michael mới nộp một cái hồ sơ 6 tháng đi phỏng vấn. Ở bên San Antonio 5 tháng đi phỏng vấn. So, hy vọng là bắt đầu đỡ hơn. Nộp hồ sơ bà lãnh vợ chồng adjustment status chuyển diện 10 tháng, 9 tháng. Đáng lẽ trước đây là 5 năm rưỡi thì bây giờ là dường như là nó bắt đầu lại. Hy vọng là nó sẽ tiếp tục. Dạ vâng.
Dạ. Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa xin nhắc lại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943 là số điện thoại trực tiếp của chương trình nha. Quý vị gọi vào chương trình với những câu hỏi liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn để có thể nói chuyện với luật sư trên làn sóng ngay tức khắc. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì cho như từng hỏi câu này liên quan đến thẻ xanh. Vì sao thẻ xanh chỉ có giá trị 2 năm với diện hôn nhân, thưa luật sư?
Dạ vâng, là đôi khi mà cái ngày từ ngày mình cưới cho tới ngày nó duyệt hồ sơ, ví dụ ở Mỹ đi, mình nộp vô rồi nó kêu đi phỏng vấn. Nếu mà từ ngày mình làm giấy kết hôn và cho tới ngày đi phỏng vấn mà nó dưới 2 năm, thì nếu mà mình đậu thì người ta sẽ cấp thẻ xanh 2 năm. Lý do là người ta nói rằng là không lẽ cấp thẻ xanh 10 năm đến viếng, nhưng mà thôi tôi cấp anh thẻ xanh 2 năm rồi, tại vì cái thời điểm vợ chồng với nhau ngắn quá, chưa đủ 2 năm, thì người ta sẽ cấp là 2 năm rồi sau đó người ta bắt làm thêm cái thủ tục nữa để chứng minh là trong 2 năm đó mình tiếp tục sống chung với nhau. Rồi nó thêm một cái điều kiện nữa, thêm một cái sự khó khăn nữa.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, xin nhắc lại số điện thoại của chương trình 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Quý vị gọi vào cho chương trình, quý vị kiên nhẫn chút xíu nha. Tuyền định đón điện thoại một vị thì vị thính giả này rời khỏi đường dây nhanh quá. Quý vị có thể gọi trở lại thì như Tuyền sẽ đón điện thoại nha. 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, thưa quý vị. Thưa luật sư, thí dụ như mà đối với một người họ muốn làm hồ sơ để bảo lãnh thân nhân hoặc là người thân của họ, thì đối với một người không có hồi giờ chưa bao giờ nộp hồ sơ trong trường hợp này, với lại cái dịch vụ mình nhờ một văn phòng luật sư thì chắc chắn là văn phòng luật sư sẽ nhiều kinh nghiệm và với cái công việc của mình thì chắc chắn nó sẽ nhanh hơn, là cái đó là đúng rồi. Nhưng mà thường thường do nếu mà quý thính giả mà đến tham khảo với luật sư đó thì có nhiều người nói là tôi cần tham khảo ít thôi, nhưng mà tôi không biết là tham khảo như vậy đó thì mình có bị là chạc tiền phí như luật sư sẽ chạc một giờ là bao nhiêu hay không. Thì yeah. Khi mà nói chuyện trên làn sóng thì dĩ nhiên là trong chương trình của luật sư rồi, nên quý thính giả sẽ được miễn phí, được tự do để hỏi bất cứ câu hỏi gì. Nhưng mà khi mà đến văn phòng thì hễ mà mình đến văn phòng thì mình phải trả tiền phí, cái điều đó có đúng không luật sư?
Well, nói chung là tùy văn phòng luật sư, không phải là luật sư nào cũng giống luật sư nào. Nếu mà nói chuyện về văn phòng cao là social văn phòng của Michael đi, thì những cái sự tư vấn đầu tiên tới văn phòng thì Michael không tính phí. Okay, so thường thường là hẹn lần đầu, cứ lên văn phòng cần thắc mắc gì, có vấn đề gì thì cứ đặt câu hỏi rồi Michael sẽ tư vấn miễn phí lần đầu. Tuy nhiên nếu mà hẹn lại thì Michael xin lỗi là Michael phải tính phí, rồi nếu mà đồng ý ký hợp đồng đó thì Michael sẽ sử dụng cái phí đó để áp dụng vô cái hợp đồng.
Dạ, cảm ơn luật sư. Và xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello, em tên Thái, em muốn hỏi luật sư là cái em thi cái bằng lái mô tô, nó cho em chỉ hạn đó 2 năm để ép vô cái hàng lái xe hơi. Nhưng mà bây giờ cái thẻ xanh của em là hết hạn của 2 năm, mà em renew được 18 tháng rồi, nó chưa có cấp bằng mới. Mà em không biết là khi em ép vô như vậy thì nó có cần phải có cái thẻ xanh hay không vậy? Trong khi cái bằng lái xe hơi.
Wow, anh có cái thẻ xanh 2 năm và anh có cái hóa đơn gia hạn thêm 18 tháng. Thì nói chung là anh có cái 2 năm cộng 18 tháng rồi.
Có cái đó rồi ạ.
Well, I mean, ý Michael nói là anh trình bày cái hóa đơn 18 tháng, dài 18 tháng cho bên bằng lái xe. Thì theo những gì Michael hiểu là người ta sẽ gia hạn thêm anh. Dạ.
Vậy là người ta sẽ có cấp cho mình, người ta có add được cái thẻ xanh cái bằng lái mô tô vô cái bằng lái xe hơi được không vậy anh?
Thường thường hai cái là một, anh Michael không hiểu là nếu mà anh thi được cái bằng lái xe máy đúng không?
Em có bằng lái xe hơi trước, nhưng mà giảm thi luôn cái bằng mô tô nữa. Có thêm cái bằng em ép vô cái bằng lái mô tô nữa. Em ép vô cái bằng lái mô tô. Nhưng mà bây giờ em thi bằng lái mô tô sao cái bằng xe hơi. Nhưng mà cái bằng lái, cái thẻ xanh của em là chỉ có 2 năm thôi. Mà cái bằng của em thì nó tới 7-5 năm rồi.
Thì ý của Michael nói là anh sẽ lên DPS, lên chỗ bằng lái xe. Anh sẽ trình bày cái thẻ xanh 2 năm kèm theo cái gia hạn 18 tháng. Anh nói là tôi mới đậu cái bằng lái motorcycle. Thì bây giờ tôi muốn bỏ hai cái vô một, thì hy vọng là người ta làm một cái bằng lái và có hai chữ luôn. Nó vừa là thi, nó vừa là em. Dạ.
Ý em hỏi là nó có chấp nhận hay không, em sợ nó không chấp nhận. Thường là gì cái thẻ xanh?
Thường là được anh, không biết là quý vị nào có kinh nghiệm mà có những cái hóa đơn mà gia hạn 18, 24 tháng đó. Thì chia sẻ, nhưng mà ý mà thường thường là mà khách hàng của văn phòng đó là thường thường là được hết anh. Là coi như nói chung là cái hóa đơn 18 tháng là người ta chấp nhận đó. Dạ.
Rồi, cảm ơn luật sư ạ.
Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao đang đến với quý vị trong chương trình Di trú, nhập tịch và tai nạn. Quý vị có những câu hỏi liên quan đến những lĩnh vực này thì mời quý vị gọi vào cho chương trình nha. Như Tuyền sẽ đón điện thoại ngay. Và số điện thoại xin nhắc lại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, trong lúc chờ quý thính giả thì như Tuyền vừa rồi có quen một cái người làm chung.
Yeah.
Người này có một người anh chồng, thì khi mà bị tai nạn ở trên xa lộ đó thì hai cái xe đụng nhau, mà xin nói là đụng ở bên hông, không chắc chắn, nhưng mà thấy bên hông nó bị hư, nó bị tán. Nhưng mà cái xe của cái anh này thì bị lộn mấy vòng đi xuống đồi. Rồi khi mà anh mò ra được á, thì anh chỉ bị u đầu rồi thôi. Anh không bị chảy máu, chảy gì hết trơn. Thì anh về nhà tại cái xe kia thì họ hit and run rồi họ chạy. Nhưng mà cuối cùng cũng được cảnh sát bắt lại. Thì khi anh này về nhà thì anh nói chắc là mình không bị gì đâu. Thì hôm sau cô bạn đó mới kể với Tuyền. Thì Tuyền nói không, thường thường thì theo Tuyền hay nghe trong chương trình đó, thì mình nên đi bác sĩ hoặc là mình nên đi để mà mình coi thử mình có bị chấn thương gì không. Chứ mình lộn xe từ trên đồi xuống mà mình ra mình thấy chỉ u đầu mấy cục bự bự rồi, mình nghĩ không chảy máu gì hết thì không chắc là không có vấn đề gì. Thì trong trường hợp này thì luật sư khuyên là mình nên như thế nào? Và cái case này nó xảy ra cũng khoảng một tuần rồi luật sư.
Dạ vâng, mà cô sẽ khuyên là thứ nhất là đi khám bác sĩ. Yes, có thể là bác sĩ tốn tiền, hoặc là mình có bảo hiểm, hoặc là những văn phòng luật sư người ta có thể lo là đi khám bác sĩ để tính tiền sau, vân vân. Okay. Nhưng mà cô khuyên, mình chỉ có một cái sức khỏe, mà cái sức khỏe nó xuống, mình không biết được. Khi mà cái xe nó lật, cái đầu mình nó đập, yes, ở ngoài nhìn nhiều khi nó không có vấn đề gì hết. Nhưng nhiều khi ở trong đang chảy máu, nhất là trong đầu nha. Trong đầu mà giống như là óc bị giật mà nó chảy máu quá, nó rất là nguy hiểm, chết hồi nào không biết. Mà ở ngoài nhìn vô vẫn không thấy chảy máu. Nó gọi là internal bleeding á, thì mà cô khuyên đó là để cho một văn phòng bác sĩ để người ta khám lại. Người ta coi xem có vấn đề gì không, cho người ta chụp đầy đủ đi. Bất đắc dĩ lắm thì tốn chút tiền rồi, nhưng mà người ta ngược lại, người ta khi sau khi chụp xong, khám xong, người ta nói ok, không có vấn đề gì, khỏi chữa bệnh, khỏi khám, khỏi vân vân, ok. Nhưng bà cũng vẫn khuyên mình đâu biết chuyện gì xảy ra đâu, mình đâu phải bác sĩ đâu. Yes, cái người là người của mình, nhưng mà lỡ mà có chuyện gì ở trong mà nó bị chảy máu ở trong, internal bleeding, hay là bị một cái gì đó, nhiều khi đỡ không kịp, nhiều khi lăn ra chết, so mà cô khuyên đó là nên check lại đi, kiểm tra lại đi, kiếm một phòng bác sĩ, cho người ta chụp x-ray, chụp MRI cần gì để kiểm lại, để cho nếu mà có vấn đề gì mình còn chữa kịp.
Dạ, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và thưa quý thính giả, chương trình Di trú và nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý thính giả. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này thì mời quý vị tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé. Số điện thoại 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa quý vị, luật sư Michael Cao có các văn phòng ở ngay tại đây đó, thì có hai văn phòng, một trong Asia Times Square và một là trong Cali Sài Gòn Mall. Sau giờ hội thoại thì quý vị có thể là liên lạc với văn phòng luật sư Cao nếu mà có những hồ sơ chi tiết, những trường hợp chi tiết. Còn ngay trong chương trình thì quý vị có thể gọi vào bất cứ lúc nào, luật sư sẵn sàng để mà trả lời các câu hỏi của quý vị nha. Quý vị đừng ngại, hãy gọi cho chương trình những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn. Thì quý thính giả có thể gọi vào. Và như Tuyền trở lại với lại một câu hỏi khác thì nếu mà một người trong lúc họ muốn nộp đơn nhập quốc tịch đó, thì nếu họ ra khỏi Hoa Kỳ bao lâu thì họ không được nộp đơn nhập quốc tịch, thưa luật sư?
Well, nộp thì đương nhiên là lúc nào mình cũng nộp được rồi. Nhưng mà cái câu hỏi là khi mà đi phỏng vấn á, thì có bị vấn đề gì không? Nộp vô hiện tại Dallas cỡ 10-12 tháng đi phỏng vấn. Nếu mà không có vấn đề thì miễn sao thi đậu thì sẽ được tuyên thệ quốc tịch. Tuy nhiên là nếu mà mình, giống như Michael thường xuyên nhắc là mình có thể xanh mà mình đi nhiều quá. Ví dụ như là đi trên 6 tháng ở nước ngoài, đi về Việt Nam trên 6 tháng đi xong rồi vô phỏng vấn quốc tịch. Nó làm khó mình, nó nói là ủa mình đi trên 6 tháng có ý định định cư không, có bằng chứng là giữ lại không, có chuyện bắt đứa dí không, mà tại sao đi lâu quá vậy. Nếu mà mình đi trên 1 năm nó còn nhiều vấn đề nữa, không những là nó đặt hai cái vấn đề hồi nãy mà cũng mới nhắc là lý do tại sao đi lâu và có giữ lại cái ràng buộc của Mỹ không, giữ lại cái ý định định cư không. Đi trên 1 năm ở nước ngoài nhiều khi nó bắt mình phải đếm lại từ đầu là cộng thêm 5 năm nữa, lúc đó mới vô được quốc tịch. Nó nói là mình không còn giữ cái continuous resident nữa, là giống như là mình không còn ở lại Mỹ liên tục nữa, mình bây giờ phải làm lại từ đầu, cộng thêm 5 năm nữa rồi lúc đó nó mới cho vô quốc tịch. Bởi vậy khi mà một người thường trú ở nước ngoài lâu quá, đi ở trên 1 năm đi, tuy là có re-entry permit luôn nha, nhưng mà nó vẫn có vấn đề khi mà đi vô quốc tịch. So, Michael khuyên đó là đừng ở đi lâu. Ngoài cái đấy, những cái vấn đề đó ra thì nó có rất là nhiều vấn đề khác để cản mình vô quốc tịch, giống như mình có phạm tội hình sự, mình có không thiếu nợ thuế, là không trả tiền child support hay là một cái gì đó, thì nó vẫn ảnh hưởng cái sự mà mình vô quốc tịch. Nhưng mà ngoài cái đó ra thì giống như trở lại vấn đề thì như Tuyền nói là cái chuyện mà thẻ xanh đi lâu quá thì nó ảnh hưởng vô quốc tịch rất là nhiều nha, đi trên 6 tháng và đi trên 1 năm là ảnh hưởng đó.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Vâng, thưa quý thính giả, chúng ta ở vào phút là 3 giờ 35, chúng ta còn 15 phút nữa cho chương trình Di trú và Nhập tịch nha. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn thì quý vị có thể tiếp tục gọi vào cho chương trình nhé, qua các số điện thoại rất quen thuộc, đó là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Một lần nữa cũng xin giới thiệu đến quý vị là luật sư Michael Cao, là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Mỹ. Luật sư có bằng tiến sĩ luật tại Đại học Southern Texas năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề luật ở tiểu bang Texas vào năm 1999. Luật sư Michael Cao, vinh dự là thành viên tích cực của hội luật gia về luật di trú tại Hoa Kỳ. Với từng đó kinh nghiệm thì quý vị cũng nghĩ ra, cũng biết rằng là mình nên tin tưởng để mà đến với văn phòng luật sư Michael Cao, hoặc những câu hỏi của quý vị thì sẽ được luật sư Michael Cao trả lời ngay trên làn sóng cũng như là trong chương trình của luật sư hoặc là ngay tại văn phòng của luật sư. Tường là cô bạn mà Tường vừa mới kể cái câu chuyện về cái case accident đó, thì cô có thách lại cho Tuyền vì cô đang ở văn phòng bác sĩ, thì cô nói là chị ơi, thí dụ như cái case này cả một tuần nay rồi, thì bây giờ em anh em có thể nào bắt đầu mình tìm một văn phòng luật sư, nó có trễ hay không, vì cũng đã báo với bảo hiểm rồi này nọ rồi, thì có được hay không luật sư?
Dạ không, một tuần là bình thường như thế, nhưng mà Michael khuyên đó là thường thường văn phòng luật sư thì người ta sẽ điều tra, người ta sẽ làm việc với bên bảo hiểm coi xem là chuyện gì xảy ra. Nó không, theo Michael thấy là một tuần thì không có muộn, không có trễ. Nhưng mà Michael khuyên nha, ví dụ như là trong cái trường hợp này đi, lấy một tuần ảnh không đi bác sĩ, cái nhiều khi 2 tuần sau, 3 tuần sau, ví dụ đó 3-4 tuần gì đó sau khi bị đụng xe, cái một ngày nào đó cái đầu nó bị choáng váng rồi không hiểu lý do tại sao, rồi lúc đó mình đi chữa bác sĩ, cái bác sĩ nói ồ giờ bị nặng lắm vấn đề, cái mai mốt mình bắt đền bên kia bảo hiểm nói là tại vì đụng xe tôi mới bị vậy. Nếu mà mình đợi lâu quá bảo hiểm bên kia nó sẽ đổ thừa, nó ủa sao cả tháng đầu tiên không có gì xảy ra mà bây giờ bắt đầu câu chuyện này, giống như mình ăn vạ kiểu mà cả mấy tuần không có gì xảy ra, xong bây giờ là có chuyện xảy ra, xong đổ thừa là lỗi của khách của tôi rồi giờ bắt đền.
Cảm ơn luật sư, hy vọng là quý thính giả đang nghe chương trình và trong đó có anh của cô này thì có thể nghe được những lời khuyên của luật sư. Mà khi mình nghe, như từng nghe kể là chỗ cái đụng ở trên xa lộ mà buổi tối nữa, cái xe anh này lộn mấy vòng xuống dưới đồi, xe
cái đó nặng cái gì thế?
Dạ, xe móp méo và anh bò ra thì đầu u mấy cục thôi mà không thấy chảy máu. Ông nói thôi chắc cũng chắc không có gì đâu, và ông về nhà ông nói từ từ chắc nó xẹp xuống.
No, đụng tới đầu là phải đi khám như thế, tại vì cái đầu óc nó nguy hiểm lắm.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình di trú nhập tịch cũng như là tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách đang đến cùng quý vị nha. Có những câu hỏi nào về những lĩnh vực này thì quý vị nhớ gọi vào cho chương trình tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Và số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Thưa luật sư, trong trường hợp mà ví dụ như là tai nạn đi, mà người nạn nhân ở trong cái accident đó, họ không chắc chắn là biết là họ bị lỗi hay là bên kia lỗi, họ không chắc chắn lắm. Thì họ ngại là ồ, mình đi tham khảo với luật sư như thế, lỡ là lỗi thuộc về mình thì cuối cùng mình không có phí tổn để mình trả luật sư. Thế thì những cái lần đầu tiên họ gọi tham khảo như hồi nãy luật sư nói đó, thì họ sẽ không, nếu mà họ cái lỗi thuộc về phía họ hoặc là cái quyền lợi họ sẽ không có được nhiều, thì chắc chắn là họ cũng không phải trả phí tổn gì trong trường hợp này cho luật sư, đúng không ạ?
Well, nó có hai cái trường hợp ở trong này. Thứ nhất là giống như Michael nói là cái tham khảo đầu tiên thì Michael cũng tính tiền. Tuy nhiên trong những cái hồ sơ mà tai nạn, accident, xe đụng xe, tai nạn, xe cộ, v.v. Thường thường nha, hầu hết là những văn phòng luật sư khi người ta ký hợp đồng tai nạn thì thường thường người ta tính là theo phần trăm. Chứ người ta không có tính theo phí giờ hoặc là phí tiền. Nghĩa là sao? Nghĩa là văn phòng luật sư thường thường người ta sẽ nói khách hàng là nếu mà lấy được tiền bên bảo hiểm, nếu mà bắt đền được, thì lúc đó văn phòng luật sư người ta sẽ lấy cái phần trăm của cái tổng số tiền lấy lại, cái tiền mà recovery. Nếu mà lỡ mình không chứng minh được bên kia có lỗi, hay là lỡ là giống như là gì tiền nói là bị đụng mà không biết là mình lỗi hay bên kia lỗi, ví dụ như là bên mình lỗi đi, cuối cùng là không có đâu tới đâu, không có đền, không có lấy được cái gì, thì hầu hết là văn phòng luật sư trong hợp đồng người ta sẽ nói rằng là thôi, nếu vậy thì bên mình không lấy được gì thì luật sư cũng chẳng lấy được gì, rồi luật sư sẽ không có tính phí legal, phí luật sư cho những cái trường hợp mà không lấy được recovery, không lấy được tiền lại ở bên kia.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý thính giả, số điện thoại một lần nữa 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Luật sư Michael Cao cùng với chương trình Di trú và Nhập tịch đang đến cùng quý vị nha. Chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình. có những câu hỏi nào liên quan đến những đề tài di trú, nhập tịch cũng như là tai nạn thì quý thính giả có thể gọi vào cho chương trình để tham khảo cùng với luật sư Michael Cao trên làn sóng nha. Chương trình hiện giờ thì hôm nay đang còn trống chỗ nên quý vị gọi vào thì Như Tuyền sẽ đón điện thoại cho quý vị ngay. Và thưa luật sư, nếu mà một người họ có thẻ xanh 2 năm thì với điều kiện nào thì họ có thể đổi cái thẻ xanh 2 năm sang 10 năm được thưa luật sư?
Yeah, thường thường là nói chuyện thẻ xanh 2 năm giống như hồi nãy mình nói chuyện đó, là thường thường là vợ chồng. Vợ chồng là tại vì cưới dưới 2 năm thì sở di trú mới cấp thẻ xanh 2 năm. Thì khi mà sở di trú cấp thẻ xanh 2 năm, người ta nói là ở cái thẻ xanh này, thẻ xanh điều kiện, nó gọi là conditional resident. Permanent resident là conditional, là điều kiện. Gỡ điều kiện mới xin được thẻ xanh vĩnh viễn. Thì người ta sẽ ra điều kiện là trong cái 2 năm rồi là vợ chồng với nhau, thì nếu mà được thì anh cứ gom hết những cái bằng chứng sống chung với nhau với vợ chồng. Dùng tài khoản ngân hàng chung, mua xe chung, bảo hiểm xe, bảo hiểm sức khỏe, khai thuế chung, có con chung, mua nhà chung, mua xe chung, v.v. Đi chơi chung. Thì những cái bằng chứng đó là những cái bằng chứng xác nhận là hai người sống chung với nhau.
Dạ.
Thì khi mà nộp đơn để xin thẻ xanh vĩnh viễn thì mình kèm theo những bằng chứng đó để xin cái thẻ xanh vĩnh viễn.
Dạ. Cảm ơn luật sư. Xin được mời một vị trên đường dây.
Dạ, em chào luật sư Michael Cao, em chào chị Như Tiền.
Dạ, chào chị.
Luật sư cho em hỏi, em có người em trai làm giấy bảo lãnh cho vợ mà hôm bữa em nó nộp giấy tờ bảo trợ tài chính với lý lịch tư pháp á, thì cái nộp hết rồi thì cái đó đợi bao lâu mình mới nó họ mới trả lời lại cho mình vậy anh?
Dạ vâng, một khi mà mình đã nộp đầy đủ giấy tờ với tổng lãnh với lại trung tâm visa, giống như chị nói lý lịch tư pháp số 2, ví dụ như là 3 năm thuế, rồi đơn 864, rồi DS-260, v.v. những cái đơn mà cần để nộp lên với Bộ Ngoại giao của Mỹ. Thì sau đó cái hồ sơ sẽ được chuyển qua về Việt Nam, về Sài Gòn để chuẩn bị đi phỏng vấn. Rất tiếc là bây giờ lãnh sự người ta mới mở lại, mới phỏng vấn lại. Thì cái số lượng hồ sơ rất là nhiều chị ơi, chị cố gắng chị đợi đi. Nhưng cái hồ sơ mình chắc là ưu tiên đó, chắc là vợ ưu tình và lãnh cho chồng ưu tình và lãnh cho vợ gì đó. Thì cái hồ sơ đó là ưu tiên, thì thường thường là ưu tiên thì người ta cũng cố gắng, người ta sắp xếp phỏng vấn sớm, đỡ hơn mấy hồ sơ ví dụ như là anh chị em rồi ba má và lẫn như con chơi hốt này kia. Mấy cái đó nó nhiều, bây giờ nhiều ở thành phố, giờ có rất là nhiều số lượng hồ sơ đang chờ đợi phỏng vấn, chị cố gắng chờ đợi chị ơi.
Nhưng mà là mình đóng luôn cái phần tiền 120 với 320 hay bao nhiêu luôn vậy đó, là bây giờ mình chỉ đợi đấy hả luật sư?
Dạ đúng chị, cái số tiền 120-340 là đóng ngay từ đầu chị ơi, khi mở hồ sơ bên trung tâm visa rồi sau đó nộp thuế rồi tài chính này kia vân vân. Một khi mà mình hoàn tất, mình đóng hết phí đầy đủ là mình chỉ có đợi phỏng vấn thôi chị ơi.
Rồi, dạ, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, dạ.
Rồi, cảm ơn chị rất nhiều đã gọi vào chương trình nhé. Vâng, và xin được mời một vị khác ạ. Hello. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào, xin cho biết tên và đặt câu hỏi luôn anh nhé.
Xin chào Như Tuyền, xin chào luật sư Michael Cao.
Yeah.
Mình tên là Tuấn. Mình muốn hỏi luật sư Michael Cao là mình bị mất cái tờ giấy thiên thể đó. Cái tờ giấy mà được vô quốc tịch rồi mà bây giờ mất cái tờ giấy đó thì có sao không luật sư?
Anh là quốc tịch Mỹ rồi đó. Anh không cần
tờ
giấy đó. Dạ, anh không cần cái tờ giấy đó để chứng minh anh có quốc tịch. Miễn sao là anh có cái bằng quốc tịch. Hồi đó anh tuyên thệ xong, anh được cấp cái bằng quốc tịch là anh đã có quốc tịch rồi.
Cái bằng quốc tịch mất á.
Hiểu. Nếu mà anh có cái hộ chiếu Mỹ đi, ví dụ đi. Ok. Thì nhiều khi anh cũng chẳng cần cái bằng quốc tịch rồi, tại vì cái hộ chiếu để anh sử dụng để đi nước này nước kia, đi Việt Nam, vân vân. Ok. Nếu mà bất dĩ lắm anh cần cái bằng quốc tịch thì anh mới order, anh mới nộp cái đơn N-565 để xin cái copy bản sao, cái copy certified copy của bằng quốc tịch. Còn nếu không nữa thì thật sự là cũng không cần anh, là tại vì anh có quốc tịch rồi.
Tại vì cái passport em cứ 10 năm là em thay, bây giờ passport mới thì mới thay có 2 năm là tới 8 năm nữa.
Hiểu, nhưng mà 8 năm nữa hết hàng. 8 năm nữa hết hàng, anh đâu cần cái bằng quốc tịch để anh renew đâu. Anh dùng cái passport hết hàng để anh gia hạn lại cái mới, anh xin cái mới.
Dạ, em sợ lúc đó em già em quên nữa.
Không anh ơi, anh có quốc tịch rồi, anh không có mất được quốc tịch anh. Dạ. Còn nếu mà anh muốn thì anh bỏ tiền ra nộp cái đơn N-565 để xin cái bằng quốc tịch mới thôi anh. Nó cũng là cái cũ, nhưng mà nói chung là cái di trú xứ sở nhưng mà nó tốn anh. mấy trăm, 500-600 gì đó.
Đúng 500-600 ha anh.
Đầu đó đó anh, cái đơn này là 500-600, đầu đó đó anh, 400-500 gì đó.
Dạ, em biết, giật giá lúc này cũng lên.
Dạ, đáng không? Dạ.
Dạ, anh cảm ơn là được sư, cảm ơn cô Cao nhiều nha. Dạ,
dạ rồi, cảm ơn anh. Vâng, thưa quý vị, chương trình Di trú và nhập tịch cũng như tai nạn do luật sư Michael Cao phụ trách vẫn đang đến cùng quý vị. Chúng ta còn khoảng 4 phút nữa cho chương trình nha. Có những câu hỏi nào liên quan đến những lĩnh vực này, mời quý vị gọi vào 817-899-4110 hoặc 214-341-5943, 817-899-4110 hoặc 214-341-5943. Có những câu hỏi nào liên quan đến những hồ sơ di trú nhập tịch cũng như những tai nạn thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin anh cho biết tên và đặt câu hỏi
dạ,
luôn nha.
Dạ chào luật sư Cao, dạ chào chị. Mà là, mình có hỏi đó, luật sư Cao, giả hạn như mình, giả hạn như là một người quốc tịch Mỹ mà mình về Việt Nam á, mà mình muốn vô tòa đại sứ ở Việt Nam á, mình hỏi về vấn đề bảo lãnh này nọ đó, thì về hồ sơ của mình á, tòa đại sứ bên Việt Nam nó có chấp nhận cho mình làm buổi hẹn để vô gặp nó không?
Anh muốn bảo lãnh cho ai?
Tại vì có nhiều bảo lãnh là cho vợ chồng hoặc cha mẹ rồi đó. Cái mình giống như vô trọng mình muốn hỏi về cái giấy tờ của mình như thế nào á.
Anh vô thì đương nhiên là anh vô được rồi. Nhưng mà thường thường lãnh sự người ta sẽ nói thẳng với anh đó là người ta không có tư vấn luật pháp được anh. À, người ta chỉ có hướng dẫn anh là ok, nếu muốn lên trang mạng đó để đọc thôi, trang mạng của sở y chú. Nếu mà anh muốn bảo lãnh vợ chồng, ba má, vân vân, muốn bảo lãnh anh chị em, vân vân là tại anh có quốc tịch Mỹ á, thì mà có khuyên là anh nên nộp cái hồ sơ ở bên Mỹ anh. Chứ anh tại Việt Nam mà làm việc với lãnh sự của Mỹ ở Sài Gòn thì người ta không giúp được anh đâu.
Không.
Anh sẽ nộp những... Dạ.
Không, coi như là giấy tờ xong xuôi hết trơn rồi, bà như bây giờ giống như là tờ đợi tới đi phỏng vấn cũng xong xuôi hết rồi, bà nó từ chối hồ sơ, nó refuse á. Rồi giống như bây giờ mình giống như mình nó refuse.
Lý do tại sao refuse?
Nó review là nó không có chấp nhận là giống như là vợ chồng thật á.
Oh, yeah. Đó là thêm một cái vấn đề khác nữa anh ơi. Khi mà nó đã viết cái lá thư, nó nói là đề nghị hồ sơ này trả về lại sở y chú và nó đề nghị là nên từ chối hồ sơ là tại vì nó không tin là thiệt, thiếu bằng chứng hay là một lý do nào đó. Thì vô cái giai đoạn này nó bắt đầu nó hơi rất rối anh.
Nó chưa có trả hồ sơ. Chưa trả hồ sơ ở trên mà cũng được 3 tuần rồi. Cũng được 3 tuần rồi mà nó chưa trả hồ sơ, chưa gì ở trên á.
Nó là refuse 221G hay là refuse vì lý do gì anh?
Nếu refuse là nó nói, nó không có nói là gì ở trên á, nhưng mà nó nói là bây giờ nó đang điều tra, coi có phải là sự thật không, chứ không có, nó đang điều tra.
Ok, nói chung là chưa đâu anh ơi, chưa bị từ chối đâu. Refuse là nó để là theo cái section 221G là 221G đó hay là một cái gì đó, hay là nó nói là hồ sơ này cần thêm thời gian để nó kiểm tra lại hoặc là điều tra hoặc là mỗi gì đó, đúng không anh?
Đúng rồi.
Ok, so anh phải nhắm là ok, well, nếu mà nó cần thời gian điều tra thì nó sẽ điều tra làm sao và là làm gì, thì rất có thể là nó có thể tới nhà của vợ Việt Nam, chồng Việt Nam, nó có thể là bắt điện thoại, nó gọi hai người, nó phỏng vấn hai người lượt.
Nó gọi luôn rồi, nhưng mà nó cũng giống như có một vài câu trả lời không có ăn khớp nhau đó. Rồi nó review xem một lần nữa.
Trong cái trường hợp bất đắc dĩ lắm mà nó từ chối hồ sơ đi, thì nó sẽ chuyển hồ sơ về ngược lại bên Mỹ cho sở y chú.
Anh sẽ
nhận được lá thư của sở y chú 6 tháng 5 gì đó. Sở y chú sẽ nói rằng là ok, giờ tôi cho anh 30 ngày để trả lời đi, tại bên kia người ta phỏng vấn rồi, người ta không có tin là thiệt. Người ta đề nghị là nên từ chối, thì giờ tôi là sở y chú cho anh thêm 30 ngày để anh bổ túc hồ sơ để anh chứng minh là anh là vợ chồng thiệt đi, ví dụ đó.
Ok, vậy cảm ơn luật sư, cảm ơn chị Trinh Tình.
Dạ rồi, cảm ơn anh. Đến bây giờ thì chúng ta cũng vừa vặn hết giờ cho chương trình thưa quý vị. Nếu vẫn còn những câu hỏi nào mà quý vị chưa kịp hỏi luật sư, thì quý vị có thể liên lạc với các số điện thoại sau. Số thứ nhất là số của văn phòng luật sư Cao trong Asia Times Square, 972-606-9988, 972-606-9988. Và số điện thoại của luật sư Cao trong Cali Sài Gòn Mo, 214-703-0903, 214-703-0903. Quý vị cũng có thể gửi các câu hỏi của quý vị, những thắc mắc về cho luật sư Michael Cao ở địa chỉ điện thư info@cao@law.com. Và không quên mời quý thính giả đón nghe cũng như đón tham gia chương trình cùng với luật sư Cao vào thứ năm tuần tới nhé, từ 3 giờ 15 cho đến 3 giờ 50. Giờ chót thì có nhiều vị gọi vào nhưng mà rất tiếc là Như Tuyền không còn thời giờ để đón. Quý vị nhớ là gọi sớm sớm nha. Và cảm ơn thời gian của luật sư Cao ngày hôm nay rất là nhiều. Chúc luật sư có một buổi chiều làm việc thật là nhiều niềm vui, và chắc chắn là thời tiết của Dallas là ưu đãi luật sư ngày hôm nay, cho nên enjoy một ngày rất là đẹp trời luôn luật sư nha.
Dạ vâng, beautiful. Dạ vâng, Michael xin cảm ơn Như Tuyền, và Michael xin kính chào quý vị và chào.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.